Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự. Nói về cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dành cho tạp Sang Công giáo Hàn Quốc. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Casten Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, những người thăng tiến hòa bình cần chiêm ngắm sự khôn ngoan đích thực. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin tại Casten Gandolfo trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích lá thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Ngài nói rằng, suy tư về sự khôn ngoan đích thực có lẽ không giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, nhưng ít ra cũng giúp con người đối đầu với chúng một cách thanh thản và hữu hiệu. Theo Đức Thánh Cha, thư của Thánh Giacôbê mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai của các thánh lễ Chủ nhật 20 tháng 9 vừa qua, mô tả sự khôn ngoan đích thực vốn tương phản với những gì là giả trá. Sự giả trá có tính cách trần tục, vật chất và quỷ quyệt. Nó được nhận diện qua sự kiện nó gây ra ganh tị, cãi cọ, hỗn loạn và mọi thứ hành động xấu xa. Trái lại, sự khôn ngoan đến từ trên cao thì trong sạch, hiếu hòa, cảm thông, đầy lòng thương xót và mang kết quả tốt đẹp, vô vị lợi và chân thành. Đức Thánh Cha nói rằng, sự khôn ngoan không cần phải tự áp đặt bằng bạo lực, vì nó có sức mạnh của sự thật và tình thương. Ngài kêu gọi những ai được mời gọi trở thành những người thăng tiến hòa bình trong các cộng đồng tôn giáo và dân sự, trong các quan hệ xã hội và chính trị, cũng như trong các ban giao quốc tế, cần phải dừng lại để suy tư về vẻ đẹp của sự khôn ngoan. Đức Thánh Cha nói, để làm những công việc hòa bình, cần phải là những con người của hòa bình, bắt đầu học sự khôn ngoan đến từ trên cao, thấm nhuần những đặc tính của nó và mang lại kết quả. Đức Thánh Cha giải thích rằng mỗi người trong địa vị của mình đều có thể từ bỏ thói dối trá và bạo động trong tư tưởng, lời nói và hành động, trao dồi những tình cảm như tôn trọng, cảm thông và quý trọng đối với người khác.
Tin Mexico. Một cuộc hội thảo quốc tế về tự do tôn giáo và dân chủ sẽ được tổ chức tại Mexico. Các chuyên gia có toàn lục địa Mỹ Châu sẽ gặp nhau tại thành phố Mexico trong hai ngày, 25 và 26 tháng 9 tới đây, để thảo luận về tình trạng tự do tôn giáo tại Mexico và Mỹ Châu. Cuộc hội thảo quốc tế xoay quanh chủ đề những tiếng nói, nhà nước thế tục và tự do tôn giáo. Bà Mary Ann Glendon, giáo sư luật tại Đại học Harvard, và cựu đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh khẳng định rằng, giữa tự do tôn giáo và sự duy trì một nhà nước dân chủ, có một mối dây liên hệ rất chặt chẽ. Cuộc hội thảo do Quỹ Beckett vì tự do tôn giáo tổ chức. Quỹ Beckett vì tự do tôn giáo là một tổ chức không chính phủ có một quy chế tư vấn tại Liên Hiệp Quốc. Quỹ này được Tổng giáo phận Mexico nâng đỡ và được đặt dưới sự bảo trợ của Hội Hiệp sĩ Columbus Hoa Kỳ. Ban tổ chức cho biết, cuộc hội thảo sẽ đề cập đến nhiều vấn đề, từ việc tôn trọng tự do tôn giáo trên quy mô thế giới đến những vấn đề đặc thù tại nhiều quốc gia Mỹ Châu. Riêng đối với xã hội Mexico, thì đây là một biến cố chưa từng có. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ, bà Mary Ann Glendon khẳng định rằng, kinh nghiệm lịch sử cho thấy có một liên hệ chặt chẽ giữa tự do tôn giáo và việc duy trì một nhà nước dân chủ, biết tôn trọng tự do tôn giáo của cá nhân, của giáo hội và pháp quyền, cũng như bảo đảm nhu cầu của những người công dân kém may mắn nhất. Về phần mình, ông Carl Anderson, hiệp sĩ tối cao của Hội Hiệp sĩ Columbus cho rằng, tự do tôn giáo là một quyền cơ bản, là cốt lõi của các quyền con người, và là viên đá gốc của một nền dân chủ lành mạnh.
Tin Casten Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, giám mục có nhiệm vụ giúp đỡ các linh mục, hôm thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho 120 vị giám mục được bổ nhiệm từ một năm trở lại, Đức Thánh Cha khuyên các vị đừng quên rằng một trong những nhiệm vụ thiết yếu của giám mục là phải giúp đỡ các linh mục bằng gương sáng và tình huynh đệ. Được biết, nhóm các vị giám mục này đang tham dự một cuộc gặp gỡ do Bộ Giám mục tổ chức tại Roma. Trong buổi tiếp kiến tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhắc lại sự cần thiết phải bảo vệ và khuyến khích các linh mục trung thành với bản sắc của mình, nhất là trong giai đoạn tục hóa đầy thử thách này. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các vị hãy nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng nơi linh mục, cổ võ sự hài hòa giữa cầu nguyện và công việc tông đồ nơi họ. Đức Thánh Cha mời gọi các đức giám mục đề cao cảnh giác trước tình trạng làm việc quá nhiều của linh mục, cũng như giám mục. Ngoài ra, các khó khăn và công việc gia tăng khi phải đương đầu với những thực tại mới và những đòi hỏi mục vụ ngày càng nhiều. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, không nên vì những vấn đề và sáng kiến hướng dẫn con người trên con đường của Chúa, mà giám mục và linh mục sao lãng sự kết hiệp thân tình với Chúa Kitô. Do đó, luôn sẵn sàng phục vụ không có nghĩa là phải giảm bớt hay làm lu mờ đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha khẳng định, thời giờ linh mục và giám mục dành cho Chúa trong sự cầu nguyện luôn luôn là thời giờ được sử dụng tốt nhất. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng linh mục cần phải được kết hiệp với Chúa. Trọng tâm của cuộc sống linh mục phải là bí tích thánh thể.
Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi noi gương Thánh Patricio phục vụ Chúa và tha nhân. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 23 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha ôm lại gương sáng của Thánh Pio Pietrelcina, được giáo hội kính nhớ hôm thứ Tư vừa qua. Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo hãy noi gương vị thánh thường được gọi là Padre Pio này, để quảng đại phục vụ Chúa và tha nhân. Trong lời chào giới trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài hy vọng gương sáng của Thánh Padre Pio sẽ giúp mọi người cảm nghiệm được ơn trợ giúp và an ủi của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Đặc biệt trong năm linh mục, Đức Thánh Cha cũng hy vọng rằng gương của vị thánh rất được yêu mến này sẽ là một lời mời gọi các linh mục và mọi tín hữu Kitô luôn đặt tin tưởng nơi lòng nhân hậu của Chúa. Trước đó trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha ôm lại giáo huấn của Thánh Anselmo và kêu gọi những ai muốn suy tư thần học hãy yêu mến làm việc cầu nguyện và đau khổ cho giáo hội mà không từ bỏ hay phản bội giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, giáo huấn của vị thánh này được tóm gọn trong câu nói của Ngài. Tôi không tìm cách hiểu điều tôi tin, nhưng tôi tin để hiểu. Cũng vì lý do này mà tôi tin rằng, ngoại trừ tôi đã tin, tôi không nên hiểu. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, tu viện Viễn Đức Thánh Anselmo tọa lạc trên đồi Adventina, Roma. Đây là nơi thánh nhân đã từng kết hiệp ba sinh hoạt làm nên cuộc sống của Ngài, là cầu nguyện, học hỏi và quản trị. Năm nay là năm kỷ niệm 900 năm thánh nhân qua đời. Vị thánh sinh tại Aosta, Ý này, cũng được mệnh danh là Thánh Anselmo, Thành Bec và Canterbury. Ba địa danh này gắn liền thánh nhân với ba nước Ý, Pháp và Anh. Thánh nhân chào đời tại Aosta, Ý năm 1033 trong một gia đình quý tộc. Trong khi người cha chạy theo lối sống trụy lạc, thì người mẹ lại là một người đàn bà rất đạo đức. Bà đã đem con đến nhờ các tu sĩ Biển Đức tại Aosta trong nôm. Chính vì thế mà năm lên 15 tuổi, Thánh Anselmo đã muốn gia nhập vào tu viện. Nhưng bị người cha chống đối, thánh nhân liền tìm cách sang Pháp. Tại đây, thánh nhân liên lạc với dòng Biển Đức tại Bec, miền Normandy. Năm 27 tuổi, thánh nhân mới chính thức gia nhập tu viện. Chỉ 3 năm sau, thánh nhân được bổ nhiệm làm tu viện trưởng và sau đó được mời sang Anh. Tại đây, thánh nhân được bổ nhiệm làm giám mục Canterbury. Một trong những nỗ lực của Ngài là bảo vệ giáo hội được độc lập khỏi thế quyền. Nhưng cũng chính vì nỗ lực ấy mà Ngài phải bị đày đi nơi khác. Năm 1106, dưới triều đại của vua Henry đệ nhất, thánh nhân mới được trở về Canterbury và sống ở đây cho đến khi qua đời, vào năm 1109. Tin Huế. Một phái đoàn Tòa Tổng Giám mục Huế đã gặp gỡ Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế về vụ loan lý. Sáng ngày 22 tháng 9 vừa qua, một phái đoàn Tòa Tổng Giám mục do Đức cha Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế cầm đầu, đã gặp Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tại trụ sở của ban. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục Huế đã thẳng thắn nói lên nỗi bức xúc của ngài, cũng như của Tổng Giáo phận Huế, về cách thức chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết vụ việc loan lý. Đức cha Thể nhấn mạnh rằng, từ trước tới nay, trong mọi việc liên quan đến tôn giáo tại tỉnh nhà, Tòa Tổng Giám mục luôn nỗ lực tìm con đường đối thoại, để mọi việc được diễn tiến tốt đẹp. Nhưng lần này, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã không đối thoại, mà đơn phương hành động, lại còn dùng bạo lực quá đáng đối với một giáo xứ nhỏ bé, làm tổn thương nặng nề tình cảm tôn giáo và làm mất lòng tin trong dân công giáo. Vì thế, nhiều điều đáng tiếc đã xảy ra. Vị chú chăn của Tổng giáo phận Huế còn đưa ra nhận xét rằng, khi chứng kiến cách hành động của chính quyền Thừa Thiên Huế trong vụ việc loan lý này, người ta có cảm tưởng như chính quyền đang thay đổi chính sách tự do tôn giáo, cách riêng đối với người công giáo. Về phần mình, ông Dương Viết Hồng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi lắng nghe những ý kiến của phái đoàn Tòa Tổng giám mục Huế, đã lấy làm tiếc vì sự việc xảy ra quá nhanh chóng và hứa sẽ trình các vấn đề lên cấp trên. Ông cũng đưa ra những bản báo cáo của chính quyền thị trấn Lăng Cô, nhưng không được kiểm chứng về phía giáo dân loan lý. Song song với buổi làm việc này, Đức Tổng giám mục Huế cũng gửi một phái đoàn đến thăm giáo xứ loan lý để chia sẻ những nỗi lo âu của bà con giáo dân loan lý và để lắng nghe những nỗi bức xúc của họ trong vụ việc đau buồn này. Trong thông cáo được đưa ra sau khi gặp gỡ với Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, Đức cha Thể cho biết, trong lúc diễn ra vụ việc loan lý, ngài và Đức cha phụ tá đều đang bận công tác ở nước ngoài. Qua thông cáo, Đức Tổng giám mục Huế viết rằng, ngài và toàn thể Tổng giáo phận cùng chia sẻ nỗi đau này với linh mục quản xứ và anh chị em giáo dân giáo xứ loan lý, và kêu gọi mọi người trong giáo phận nhà hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ loan lý, cũng như cho công bằng và sự thật được tôn trọng trên quê hương Việt Nam thân yêu. Kết thúc thông cáo, Đức cha Thể nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng hãy sống tinh thần của Chúa Giêsu Kitô, như Thánh Francisco Assisi là đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dành cho tạp san Công giáo Hàn Quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 9 tháng 9, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn đã trả lời những câu phỏng vấn của tạp san Hắc Dô Ung về những trải nghiệm của ngài trong mối quan hệ với Thiên Chúa trước những biến cố xảy ra trong cuộc đời, cũng như những nhận định, những ước mơ và những viễn ảnh nhắm tới. Đức Hồng Y đã nhắc lại những biến cố chính trong đời sống ngài, đã cho ngài dịp cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa ở với ngài như sau. Vào năm 1939, lúc tôi được 5 tuổi, cha Trương Bủ Diệp đến thăm gia đình tôi trong một vùng truyền giáo xa xôi hẻo lánh thuộc tỉnh Cà Mau, và ở lại dùng cơm với hai cha khách. Cha khuyên tôi nên vào tiểu chúng viện khi tôi được 10 tuổi, và ngài bảo tôi sáng sớm hôm sau đến giúp lễ ngài. Sáng hôm sau, mẹ tôi đánh thức tôi dậy lúc 4 giờ, mặc dù trong tôi có một sự sợ hãi của trẻ con về con ma tưởng tượng. Tôi đã một mình đi bộ đến nhà thờ trên con đường vắng vẻ tối tăm. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được Thiên Chúa ở với tôi, và Ngài đã giúp tôi vượt qua được sự sợ hãi của trẻ con trong đêm tối. Năm 1944, tôi gia nhập Tiểu Chúng Viện. Năm 1945, chiến tranh lan tràn trên khắp quê hương tôi, và Tiểu Chúng Viện bị thiêu rụi. Từ đó, gia đình tôi trở thành dân di cư, nay đây mai đó, và thất nghiệp trong vài năm. Năm 1946, cha sở gửi tôi vào Tiểu Chúng Viện ở Phnom Penh, Campuchia, rồi tôi có vài chuyến về thăm quê giữa những cuộc giao tranh lúc đó. Năm 1954, tôi bị bệnh và việc học của tôi bị gián đoạn một năm. Năm 1957, sau khi hoàn tất 2 năm triết ở Sài Gòn, tôi phải trở về gia đình dạy Pháp Văn 4 năm trong một trường trung học, để giúp cha mẹ thanh toán học phí cho các em tôi đang học cấp 2. Năm 1961, tôi trở lại trường thần học ở Sài Gòn, và tôi được chịu chức linh mục năm 1965. Một lần nữa, qua những thời điểm khó khăn, tôi cảm nhận được Thiên Chúa ở cùng tôi, và giúp tôi vượt qua tất cả những thử thách xảy đến trong đời tôi. Năm 1944, trước khi vào Tiểu Chúng Viện, cha tôi dẫn tôi đến một vùng truyền giáo, nơi ông nội tôi đã giúp cha Trương Vũ Diệp dựng ngôi nhà thờ và nhờ cha sở lợp bằng lá dừa. Ông nội tôi đã trồng nhiều chuối và cây ăn trái chung quanh ngôi nhà mới này. Vào tháng 2 năm 1946, cha sở Cà Mau đưa tôi và những chúng sinh khác nữa đến thăm cha Trương Vũ Diệp. Chúng tôi đã đi trên một chiếc xuồng chèo, qua một lộ trình 30 cây số đường sông, và ở lại với cha Diệp một ngày. Một tháng sau, cha bị chém đầu. Từ nhiều năm nay, dân chúng, kể cả người không công giáo, đã tôn kính Ngài như một vị thánh bảo trợ. Cả ông nội và cha tôi đều sống ở những miền truyền giáo xa xôi khác nhau ở Cà Mau. Các ngài đã dựng nhà thờ, phục vụ dân chúng trong vùng truyền giáo bằng nhiều cách, tạo công ăn việc làm cho họ, giáo dục, phục vụ giáo xứ, giải trí lành mạnh. Tình yêu và sự phục vụ của các ngài đã gây ấn tượng trên tôi và ảnh hưởng suốt đời sống yêu thương và phục vụ của tôi. Tôi nhớ có 3 cuốn sách mà tôi đã dịch sang tiếng Việt ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Cuốn thứ nhất có tựa đề là Sau 2000 năm. Tiểu sử của Chúa Giêsu được cha Claude Robert dòng tên trình bày và bình luận. Từ năm 1953, tôi đã dùng cuốn sách này để nguyện gẫm trong nhiều năm. Cuốn sách được dịch sang tiếng Việt năm 1976. Đồng bào tôi thích ấn bản tiếng Việt và dẫn nhập của nó. Cuốn sách giúp cho họ gặp được Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày của họ. Cuốn thứ hai, Tự thuật của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, được dịch vào thập niên 60. Cuốn sách đã tạo cảm hứng cho nhiều người, giúp họ mở ra những cách thức sống đức tin mới mẻ. Nó soi sáng thầy dạy Kinh Thánh, tìm ra con đường mới để sống lời Chúa trong đời sống hàng ngày. Nó soi sáng những nhà giáo dục tôn giáo tìm thấy cách thức mới áp dụng tâm lý trong việc giáo dục đức tin. Và nó cũng soi sáng một thiền sư tìm được cách thức mới giúp người ta tập thiền ngay trong cuộc sống thường nhật. Và cuốn thứ ba có tựa đề Học thuyết tuyệt vời của tiến sĩ Hubert Benoit. Tác giả chia sẻ kinh nghiệm của mình về thiền trong đời sống hàng ngày, quỷ bỏ được những căng thẳng và lo lắng trong đời. Năm 1986, tôi đã dịch sang tiếng Việt. Nó giúp cho nhiều người giải quyết những căng thẳng của họ và tìm được bình an trong tâm hồn. Khi được hỏi về ước mơ, viễn ảnh nào cho tương lai và về con đường người Việt Nam sẽ tiến bước như thế nào, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn đã trả lời như sau. Tôi ước mong người Công giáo mở rộng và nâng cao hiểu biết về niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Niềm tin nơi đấng là sự thật là tình yêu, là con đường đưa đến sự sống dồi dào, sẽ chỉ cho họ con đường và cho họ sức mạnh để vượt qua những khủng hoảng khác nhau của đời người, vượt qua khủng hoảng về xã hội và tài chính, về kinh tế và chính trị trong thế giới hôm nay. Và cuối cùng, Đức Hồng Y chia sẻ nhận định riêng của Ngài về người Hàn Quốc như sau. Tôi học từ người Hàn Quốc hai kinh nghiệm đẹp. Thứ nhất, cả Nhật và Hàn Quốc đều phát triển mạnh về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nhân bản. Nhưng tôn giáo lại phát triển ở Hàn Quốc chứ không phải ở Nhật. Một nhà trí thức Hàn Quốc đã trả lời cho tôi lý do tại sao. Đó là vì dân Hàn tin vào Thiên Chúa, tin rằng những gì họ có đều là quà tặng của Thiên Chúa. Và điểm thứ hai, khi tham quan hãng xe Hyundai, tôi hỏi người ở đó. Hãng xe ra đời một thời gian lâu sau những hãng xe hơi của Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Toyota. Làm sao nó có thể sống còn và phát triển? Họ trả lời, dân Hàn Quốc dùng xe Hàn Quốc. Tôi nhận ra rằng, chính lòng yêu nước của dân tộc Hàn đã làm cho họ phát triển về vật chất, trí thức và tâm linh. Và trong bối cảnh toàn cầu hóa hôm nay, tôi hy vọng rằng tình yêu quê hương đất nước của các bạn một ngày nào đó sẽ có thể thống nhất Nam Bắc Hàn thành một dân tộc, dân của Thiên Chúa Cha chúng ta. Cầu chúc các bạn đạt được thắng lợi mới trong thách đố này.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Mầu nhiệm sự sống. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Đã có hơn 10 triệu người trên khắp thế giới đến xem cuộc triển lãm có tên là Những Thế Giới của Thân Xác tại London, Anh Quốc. Một giáo sư người Đức đã thành công trong việc giữ cho những xác chết được nguyên vẹn và như vậy có thể được trưng bày trong trạng thái như người sống. Có khoảng 60 thân người như thế được đặt giữa những hàng cây dừa. Người ta thấy có cả một người đàn bà đang mang thai. Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều được mở ra trong suốt để cho khách thưởng lãm có thể nhìn thấy bào thai bên trong. Xuyên qua thân thể của các lực sĩ thuộc đủ mọi bộ môn, người ta cũng có thể thấy được những hoạt động kỳ diệu của bộ xương và các bắp thịt. Tại một khu vực khác, người ta còn thấy được một thân thể với hệ thống tiêu hóa đang hoạt động. Trên một tấm bảng, người ta được giải thích rằng có đến 5 triệu tuyến được sử dụng cho việc tiêu hóa. Tụ trung, người ta có thể nhìn thấy bao nhiêu điều kỳ lạ trong thân thể con người. Khi những cuộc triển lãm tương tự được tổ chức tại những nước như Thụy Sĩ và Đại Hàn, nhiều người đã xuống đường phản đối. Những người chống đối cuộc triển lãm nói rằng, một cuộc triển lãm như thế xúc phạm đến phẩm giá con người. Nhưng giáo sư Gunther von Hagens giải thích rằng, những thân xác được trưng bày trong cuộc triển lãm này là những người, trước khi chết đã ký tên thỏa thuận cho phép sử dụng thân xác họ vào cuộc triển lãm. Ông còn nói rằng, có cả hàng ngàn người đã ký tên hiến tặng thân xác họ vào mục đích này. Giáo sư Huygens cũng nói rằng, Kitô giáo là tôn giáo khoan nhượng nhất trong công cuộc nghiên cứu khoa học. Chính vì thế mà trong cuộc triển lãm, vị giáo sư này đã cho khách thưởng lãm nghe đôi dòng về lịch sử của giáo hội và y khoa. Điều khá lạ thường là trong phần cuối của cuộc triển lãm,
người ta thấy có hai thân xác được giáo sư Huygens đặt vào tư thế quỳ gối trước một thánh giá. Một ký giả nổi tiếng là ông Philip Yancey, tác giả của nhiều cuốn sách có nội dung tôn giáo, đã chia sẻ rằng, sau khi tham dự cuộc triển lãm, ông nhận ra hai cách nhìn về thế giới. Một cái nhìn mổ xẻ, phân tách, và một cái nhìn liên kết tổng hợp. Theo ông, chúng ta đang sống trong một thời đại rất tiến bộ trong việc mổ xẻ, phân tách, nhưng lại thất bại trong cái nhìn tổng hợp. Các xác chết được mổ xẻ để trưng bày xương sẩu thần kinh bắp thịt, huyết mạch, lục phủ ngũ tạng, cho thấy khả năng của con người trong việc phân tách các phần cấu tạo của mình. Các khoa học gia nói rằng loài người chúng ta có óc giản lược, và đây chính là bí quyết của những tiến bộ trong sự học hỏi. Chúng ta có thể giản lược những hệ thống phức tạp như thái dương hệ và thân xác con người thành những phần đơn giản hơn, hầu có thể hiểu được hoạt động của chúng. Máy điện toán là biểu hiện cao nhất của sự giản lược. Ngày nay, chỉ cần vài cái bấm trên bàn phím, chúng ta đã có thể có được bao nhiêu thông tin trên thế giới. Chỉ trong vài giây, loài người có thể giản lược văn chương, âm nhạc, hình ảnh và truyền bá đi khắp thế giới. Chỉ cần mất vài phút lượng trên hệ thống thông tin toàn cầu, chúng ta đã có thể tìm được bất cứ một vần thơ nào của thi hào Shakespeare, hay thấy được bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào đang được trưng bày trong bảo tàng viện Louvre. Nhưng liệu con người thời đại có sáng tạo được những tác phẩm nghệ thuật có giá trị hơn cha ông họ không? Trong hầu hết mọi trường hợp, chia sẻ những gì đang có xem ra dễ dàng hơn là sáng tạo những gì chưa hiện hữu. Con người thời đại có thể phân tích và giản lược mọi sự, nhưng khi phải tổng hợp lại trong một toàn thể, điều đó xem ra không phải là chuyện dễ dàng. Các khoa học gia có thể phân tích những gì cấu tạo nên thân xác con người. Họ có thể nhìn sâu trong từng tế bào và rút ra được tế bào gốc. Nhưng con người là gì? Nó từ đâu đến? Tại sao nó có mặt trên trái đất này? Những gì sẽ tồn tại sau khi chết? Các khoa học gia và khách thưởng lãm tại cuộc triển lãm về thân xác con người có thể biết được cách cấu tạo của thân xác con người, cũng như có thể nhìn thấy từng tế bào trong thân xác con người. Nhưng một sự hiểu biết như thế không đương nhiên giúp chúng ta trả lời cho những câu hỏi ngàn đời trên đây, và hiểu được con người trong toàn thể. Một nữ văn sĩ Mỹ viếng thăm một khu rừng già tại Ecuador, Nam Mỹ. Bà đưa một thổ dân về Hoa Kỳ để cho người này thấy được ánh sáng văn minh. Khi hai người đi giữa phố xá, văn sĩ giải thích cho người thổ dân hiểu được các luật lệ giao thông. Nhưng người thổ dân xem ra chẳng để lộ phản ứng nào. Văn sĩ đưa người thổ dân lên một tháp cao trong thành phố, và chỉ cho thấy xe cộ và người qua lại như những chấm nhỏ. Người thổ dân cũng chẳng để lộ một chút ngạc nhiên nào về những tiến bộ của văn minh. Cuối cùng, khi thấy có phân chim trên một bức tường, người thổ dân mới nhìn vào mắt văn sĩ và hỏi, loài chim nào đã làm như thế? Đây mới thực sự là điều mà người thổ dân quan tâm đến. Họ chỉ biết có thế. Tierra del Fuego, đất lửa tại Argentina, là nơi đầu tiên mà đoàn thám hiểm của ông Magellan đã đặt chân đến. Từ ngoài khơi, họ đã thấy lửa do người thổ dân đốt lên trên bãi biển. Tuy nhiên, những người thổ dân chẳng hề quan tâm đến những chiếc thuyền vĩ đại của đoàn thám hiểm. Về sau,
những người thổ dân giải thích rằng họ tưởng những chiếc thuyền đó là những thuyền ma, bởi vì họ không bao giờ có thể tưởng tượng được có những chiếc thuyền lớn như thế. Họ không có kinh nghiệm, họ cũng chẳng có óc tưởng tượng để hiểu được những điều xuất hiện trước mắt họ. Con người thời đại không còn sử dụng thuyền buồm như phương tiện thám hiểm nữa. Đã có tàu xuyên đại dương, đã có hàng không mẫu hạm, đã có tàu ngầm nguyên tử. Con người thời đại không còn ở trong hang động nữa. Họ đã có thể xây được những ngôi nhà chọc trời. Con người thời đại không còn phải dùng mắt thường để nhìn lên trời cao nữa. Họ đã có các viễn vọng kính để như muốn nhìn đến tận cùng vũ trụ. Nhưng bên kia những gì họ đang có hay có thể chế tạo được hoặc nhìn thấy, liệu họ có thấy hơn con người tiền sử hay các thổ dân trong rừng già Nam Mỹ không? Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin bàn về đề tài việc cử hành thánh thể theo sách Minh giáo của Thánh Justino. Thánh Justino đã để lại cho chúng ta hai cuốn sách Minh giáo, có nghĩa là hai cuốn sách để bên vực đạo Kitô với hoàng đế và thượng viện Roma. Hai cuốn sách này được viết vào khoảng năm 150, tức là vào giữa thế kỷ thứ hai. Thánh Justino đã viết cuốn Minh giáo thứ nhất để gửi cho hoàng đế Antonino Pio và cuốn Minh giáo thứ hai gửi cho thượng viện Roma. Đây là một tài liệu quan trọng vì nó rất lâu đời và phong phú các đề tài. Thánh Justino sinh trưởng tại Neapoli, bên đất Palestina, sau đó sang thành Efeso, và ở đây ông đã thu tập các truyền thống của Thánh Phaolô và của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng ông đã đến Roma và viết sách, trong đó có hai cuốn Minh giáo. Ngài đã chịu tử đạo tại Roma. Khi trình bày về thánh thể cho người Do Thái và cho dân ngoại, Ngài đã tường thuật lại nghi thức cử hành thánh thể và các suy tư thần học về việc cử hành này. Nhờ đó, ta có một tài liệu rất đầy đủ về thánh thể, có cả nghi thức và cả suy tư thần học. Để hiểu rõ suy tư thần học về thánh thể của Thánh Justino, chúng tôi xin ghi lại đây tiến trình tư tưởng của thánh nhân về các vấn đề tôn giáo. Trước tiên, trong sách Đối thoại với ông Trifone, Thánh Justino đã trình bày đề tài căn bản về sự liên tục giữa hai giao ước, Cựu ước và Tân ước. Thánh nhân cho biết, Thiên Chúa không muốn người ta dâng hiến Ngài các hy tế có độ máu như trước đây người Do Thái vẫn làm. Vì thế, Thánh Justino đã minh chứng rằng một hy tế hoàn hảo không độ máu đã được thiết lập, đúng như các tiên tri đã loan báo. Hy tế này bao gồm các lời ngợi khen, cảm tạ và cầu khẩn Thiên Chúa. Đằng khác, Thánh Justino cũng cho thấy rằng trong Cựu Ước đã có nói tới việc tưởng niệm như đã nói tới trong sách Lê Vi, chương 2 câu 1 đến câu 3. Đây là một chuẩn bị cho hy tế thánh thể của Chúa Kitô, vì khi cử hành thánh thể là hy tế không đổ máu với bánh và rượu, giáo hội tưởng niệm cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Đó là các tư tưởng người ta nhận thấy được trình bày trong sách Đối thoại với ông Trifone của Justino. Sang tới cuốn sách Minh giáo thứ nhất, gửi cho Hoàng đế Antonino Pio, người ta không thấy nói tới tư tưởng tưởng niệm, vì điều này khó hiểu nơi người ngoại giáo. Vì thế, Thánh Justino đã bỏ qua tư tưởng này. Nhưng trong sách Minh giáo thứ nhất này, người ta lại thấy Thánh Justino nhắc lại cách rõ rệt các lời truyền phép và lệnh của Chúa Kitô về việc cử hành thánh thể. Như vậy, hai quyển sách Đối thoại với ông Trifone và sách Minh giáo một đã bổ túc cho nhau về giáo lý thánh thể. Sau đây chúng ta cùng nhau đọc lại bản văn liên hệ tới thánh thể trong sách Minh giáo thứ nhất, nơi hai đoạn 66 và 67 của sách Minh giáo thứ nhất, Thánh Justino đã viết như sau. Số 66. Không ai có thể tham dự thánh thể trừ người đã tin vào giáo huấn chúng tôi truyền dạy và đã được thanh tẩy trong nước ban ơn tha tội và tái sinh, và những kẻ sống theo các giới răn của Chúa Kitô. Vì chúng tôi không lãnh nhận thứ bánh này như một thứ bánh thường và như thứ đồ uống thông thường, nhưng chính là Chúa Kitô đấng cứu chuộc chúng ta. Ngài đã mặc lấy thân xác nhờ lời của Thiên Chúa. Ngài đã nhận lấy thân xác máu thịt này là để cứu rỗi chúng ta. Cũng thế, chúng ta được dạy rằng lương thực mà lời chúc tụng tạ ơn Chúa Kitô dạy chúng ta đọc trên đó, lương thực này sẽ nuôi dưỡng chúng ta nhờ việc chúng ta tiếp nhận và tiêu thụ nó. Lương thực này chính là thịt và máu Chúa Kitô đã mặc lấy thân xác chúng ta. Các tông đồ trong các sách chú giải của các ngài soạn ra cũng được gọi là các sách phúc âm. Các ngài đã thuật lại như đã truyền cho các ngài là Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh tạ ơn và nói: các con hãy làm điều này mà nhớ đến ta, vì này là mình ta. Và cũng thế khi cầm lấy chén rượu tạ ơn và phán: này là máu ta. Và Chúa đã chỉ cho các ngài mà thôi. Số 67. Còn chúng tôi từ sau đó cho đến mãi mãi, chúng tôi đã làm lại những việc này để tưởng niệm. Khi chúng tôi có của cải, chúng tôi luôn cứu giúp những người thiếu thốn, và chúng tôi luôn hiệp nhất làm một với nhau. Cùng với những người chung bàn ăn với chúng tôi ca tụng về tất cả những gì mà Đấng tạo hóa mọi người đã ban cho chúng tôi nhờ Con của Người là Chúa Giêsu Kitô và nhờ Chúa Thánh Thần. Vào ngày của Chúa, tức ngày Chủ nhật, có cuộc họp tất cả những người sống trong thành phố hoặc tại thôn quê. Người ta cho đọc các bài tường thuật của các thánh tông đồ hoặc các sách tiên tri. Các bài đọc này dài ngắn tùy theo thời giờ cho phép. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn. Ngài khuyên bảo khích lệ họ bắt chước chúng tôi mà sống những gì họ vừa nghe được. Rồi mọi người đứng lên và cùng cầu nguyện. Cầu nguyện xong, như tôi đã nói, bánh và rượu cùng với nước được đưa lên. Vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức ngài có thể. Tất cả cộng đoàn biểu lộ sự đồng ý bằng việc thưa Amen. Tiếp theo là việc phân chia của ăn mà người ta đã đọc lời chúc tụng trên đó. Mọi người có mặt đều lãnh nhận của ăn này. Các thầy phó tế đem một số lương thực này cho người vắng mặt. Ngoài ra, những người có khả năng đóng góp một số tiền của tùy theo họ muốn. Những của thu được trao cho vị chủ sự. Vị này sẽ tùy nghi giúp đỡ các cô nhi quả phụ và cho những người bị đau ốm hay bị túng thiếu cách này cách nọ, và cho những người bị giam cầm, cho những người lữ khách, sau cùng cho tất cả mọi người tuân thiếu. Ngày Chủ nhật, chúng tôi tụ họp lại, vì trong ngày đó, Thiên Chúa đã thay đổi bóng tối, vật chất và dựng nên vũ trụ, và trong ngày đó, Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ trong cõi chết. Vì ngày trước ngày thứ bảy, người ta đã đóng đinh Ngài vào thập giá, và sau ngày thứ bảy, tức là ngày Chủ nhật, Ngài đã hiện ra với các tông đồ và các môn đệ của Ngài, và đã truyền cho họ các điều đáng ghi nhớ, và chúng tôi xin thưa với các vị. Đoạn văn này đã nói tới các điều kiện để dự lễ thánh thể, việc cử hành thánh thể, các thừa tác trong khi cử hành lễ thánh thể, các lời truyền phép, kinh nguyện thánh thể, phụng vụ lời Chúa, việc rước lễ, việc đưa mình thánh cho kẻ liệt ở nhà, lời nguyện giáo dân, ý nghĩa ngày Chủ nhật, việc quyên tiền và sử dụng số tiền quyên được cho các người nghèo khó. Giờ đây chúng tôi xin nêu ra một số điểm liên hệ tới giáo lý thánh thể được nhắc tới trong bản văn trên. Thứ nhất, hơn 6 lần Thánh Justino đã rõ rệt nói rằng Chúa Giêsu Kitô đã lập phép thánh thể. Ngoài ra Thánh Justino là vị giáo phụ đầu đã ghi lại lời truyền phép bánh và rượu. Thứ hai, Thánh Justino đã cho thấy tính cách liên tục của thánh thể với cựu ước và tính cách mới mẻ của bí tích này. Thứ ba, ở đây tư tưởng tưởng niệm cũng đã được nhắc tới, vì thánh thể tưởng niệm sự đau khổ, chết và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng theo Thánh Justino, thánh thể là một hy tế không đổ máu. Đó là một lời tạ ơn Thiên Chúa. Ơn này đi liền với việc tưởng niệm, vì giáo hội tạ ơn Chúa Cha nhờ cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đang được tưởng niệm trong nghi lễ này. Điểm thứ ba, Thánh Justino đã dùng một cách rõ rệt hơn sách giáo huấn các tông đồ từ ngữ tạ ơn với một ý nghĩa liên hệ tới vật thể. Giáo hội không phải chỉ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng lời tạ ơn của giáo hội còn nhằm thánh hóa và thánh hiến bánh và rượu để trở nên một hy tế tạ ơn. Như vậy, lời tạ ơn này không phải chỉ nằm trong tâm tình biểu lộ ra với Thiên Chúa, nhưng là một tác động có quy luật thánh hiến chính vật được dùng để tạ ơn. Đó là khía cạnh thần học về kinh nguyện thánh thể. Từ đây Thánh Justino đã nói tới bánh tạ ơn, chén tạ ơn, của ăn được tạ ơn, bánh rượu đã được tạ ơn. Tất cả các kiểu nói này cần được hiểu trong quan điểm thần học về việc tạ ơn như chúng ta vừa nhắc lại trên đây. Vậy tạ ơn còn có nghĩa là thánh hiến và thánh hóa. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hòa cho tim trên bước được xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời vì tha, trong tình thương yêu mến nhau hoài. Hỡi những người nghèo khó thành vần, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, Garrison Keillor đã nhận định rằng cuộc sống cũng giống như một cuộc chiến. Nếu mọi thứ bỗng trở nên yên lặng, thì có nghĩa là bạn đang thua trận. Đúng vậy, khi đường đời ta đi quá êm ả, trơn tru và bằng phẳng, thì chúng ta dễ có khuynh hướng trở nên tự mãn. Như thế, chúng ta sẽ không có cơ hội khám phá những khả năng vốn còn tiềm ẩn chưa được khai phá trong bản thân mình, không biết rằng bản thân chúng ta còn có thể làm tốt hơn, thể hiện mình trọn vẹn hơn và cống hiến được nhiều hơn. Nếu như mọi việc luôn tiến triển thuận lợi, không bao giờ có chuyện tranh luận, không xảy ra bất đồng hay thậm chí không hề có sự khác biệt về ý tưởng, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ học hỏi được điều gì mới mẻ từ những người chung quanh. Chúng ta sẽ không thể trang bị cho mình những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để có thể xử lý thành công những tình huống khó khăn. Và nếu như thế, chúng ta đã bị bại trận rồi. Nga và Lan, hai cô cùng làm việc chung tại một cửa hiệu trang điểm. Mọi sinh hoạt, những cuộc gặp gỡ trong công việc dần dà dẫn đến họ trở thành đôi bạn thân. Họ bên cạnh nhau vui vẻ và ngày qua ngày làm việc giúp đỡ lẫn nhau thật tốt. Nhưng thực sự họ chẳng giống nhau về tính tình. Nga thì nhu mì, chân thật, hiền lành và đạo đức, còn Lan thì ngược lại, một cô gái phóng khoáng và bay nhảy, sôi động và một chút liều lĩnh. Một hôm, Lan tình cờ đọc được những dòng nhật ký của Nga, và cô đã mang những tâm sự ấy kể lại cho các bạn đồng nghiệp nghe và xem đó như chuyện đùa vui. Việc Lan gây ra đã làm Nga hết sức buồn bực và thất vọng về tính cách của một con người. Tuy nhiên, thay vì giận dữ và phản ứng lên án trước hành động vô ý thức và bất công của Lan, thì Nga chỉ biết khóc và không nói một lời nào. Những giọt nước mắt không chỉ vì cảm thấy mình yếu đuối, nhưng nàng còn thương cảm và truyền tải nguồn nhân ái đến cho người bạn của mình. Những giọt nước mắt của Nga đã thật sự làm mềm lòng một cô gái cứng rắn và bộc trực như Lan. Em thật sự đã làm chị buồn. Chị cho em xin lỗi. Lan ôm chầm lấy Nga, đang khóc, mà năn nỉ. Chị nói gì đi, trách mắng em đi, chứ chị đừng khóc như thế. Một vài hôm sau, và tiếp theo những ngày sau đó, Lan hoàn toàn thay đổi, từ một cô gái ương ngạnh, quậy phá, trở thành từ tốn và nhẹ nhàng. Từ một người nguội lạnh với niềm tin, nay đã biết quan tâm đến những trang kinh thánh, những bài học đạo đức, và trong lối sống của mình, Lan đã biết nghĩ đến người khác. Một sự thay đổi ngoạn mục từ phía Lan, nhưng đồng thời cũng là một kinh nghiệm hạnh phúc và một kinh nghiệm sống cho Nga. Nga cảm thấy mạnh mẽ hơn, thử thách được lòng bao dung vị tha của mình, và cũng là dịp để nàng nhìn nhận và đánh giá con người, sự việc với chiều kích rộng lớn hơn, tha thứ nhiều hơn là lên án. Ai sống trên đời cũng phải trải qua khó khăn thử thách cả. Nhưng điều quan trọng là sau đó mọi việc sẽ như thế nào. Người ta ví von thử thách trong cuộc sống bằng những hình ảnh thật dễ hiểu. Một cục muối với vẻ rắn chắc bên ngoài, nhưng khi bỏ vào nước thì tan biến. Củ cà rốt cứng cáp khi bị đun nóng trở nên mềm đi. Còn quả trứng tuy mỏng manh dễ vỡ, nhưng khi qua nước sôi nóng bỏng, lại trở nên cứng cáp hơn. Thử thách giúp chúng ta tự mình bứt phá khỏi những khuôn khổ những lối mòn sẵn có, phát triển cá tính riêng và khai mở những con đường mới. Qua khó khăn thử thách, cuộc sống mang lại cho chúng ta những cơ hội thật bất ngờ, thật tuyệt vời, mà nếu không có nó, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ trưởng thành và trải nghiệm. Môi trường thiên nhiên, thông qua những cơn bão táp và phong ba, những trận lũ lụt và hạn hán, những sinh vật có những đặc tính tốt nhất sẽ được thiên nhiên giữ lại để tiếp tục phát triển. Cũng vậy, trong cuộc sống, thông qua những khó khăn và nghịch cảnh, thông qua những đau buồn và mất mát, thông qua những sai lầm và thất bại, những cá nhân có những phẩm chất tốt, những cá nhân vượt qua được những cuộc thử thách sẽ được phát triển lên một tầm cao mới. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là nguồn sức mạnh. Trên đường Damascus, Thiên Chúa đã cho Phao-lô ngã ngựa. Ngài đã trở vào làng, bị mù ba đêm ngày. Ngài âm thầm cầu nguyện, lắng nghe tiếng Chúa và đã tuân theo ý Chúa. Phao-lô đã tìm được ý của Chúa và đã tuân theo ý của người. Từ một thái độ hung hăng, bắt bớ giáo hội, Phao-lô đã trở nên vị tông đồ nhiệt thành, làm chứng cho Chúa Kitô. Phao-lô đã nhận ra chính mình là ai, là tông đồ thuộc về Chúa Kitô. Hãy nên xem những khó khăn mà chúng ta gặp phải chính là cơ hội cho sự trưởng thành, thay vì chỉ biết trốn chạy. Hãy nhìn khác đi, mỉm cười và trân trọng đón nhận những trở ngại khó khăn phía trước, vì sau cùng điều đó sẽ tốt cho chúng ta. Khó khăn là một món quà của Thượng Đế. Người mang đến cho chúng ta biết bao đặc ân và ân sủng lớn nhất thông qua những thử thách. Những đặc ân và ân sủng mà Người dành cho chúng ta chính là những thử thách. Nhờ đó, chúng ta được trưởng thành lên rất nhiều. Khó khăn chính là tiền đồ. Đương đầu với thử thách hôm nay chính là gây dựng nền móng cho ngày mai tươi sáng. Sự đau đớn càng sâu sắc, thì kẻ được thử thách càng rút ra được những bài học có ích cho bản thân. Những bài học mà kẻ đó không thể nào học được nếu không phải trả giá bằng sự đau đớn của mình. Lạy Chúa, trong hành trình cuộc sống hôm nay, có biết bao khó khăn, thử thách, vấp ngã đang chờ đợi chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con biết can đảm đón nhận, mạnh mẽ đứng dậy và chấp nhận hy sinh để nhận ra thánh ý.
Hạnh phúc thầy, cho những ai biết nghe lời người, sống đời ân hoa, dù cho những tim treo bước được xa. Hạnh phúc thầy, cho những ai sống theo lời người, khóc tan sầu, người sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người cao khá trọn lành, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay, cho những ai biết nghe lời người, sống đời cho những ai sống theo lời người.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, hay là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.